niệm Phật thành Phật. Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không. Chuyện ngữ: Tịnh Nghiệp. Chương 8: Thiền định 8.1. Thiền định là sự chuyên tâm cực độ. Thiền và định trong lúc phiên dịch là sự kết hợp giữa tiếng Hán và tiếng Phạn. Thiền là thiền na, dịch âm từ tiếng Phạn. Định là tiếng Hán. Vì thế chữ phía trước là tiếng Phạn, chữ phía sau là tiếng Hán. Thiền na là tịnh lự, nghĩa là ý niệm tĩnh lặng. Ý nghĩa của tịnh chính là định, nhưng trong định có suy nghĩ, không phải là cái định chết mà là định sống. Vì thế cũng dịch thành chỉ quán. Ý nghĩa của chỉ là định, trong chỉ có quán. Vì thế chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật này là thiền định, là chỉ quán. Lúc niệm Phật, trong tâm không có bất kỳ một vọng niệm nào, chính là định, chính là chỉ. Câu A Di Đà Phật này rõ ràng, minh bạch, phân biệt rõ ràng, chính là quán, chính là lự. 8.2. Đại sư Huệ Năng dạy ngồi thiền không phải là ngồi bồ đoàn. Ngồi thiền diệt bích, nghĩa là quay mặt vào vách. Trong Đàn Kinh nói rất hay: ngoại bất trước tướng viết thiền, nội bất độc tâm viết định. Nghĩa là ngoài không chấp tướng là thiền, trong không động tâm là định. Bên ngoài không chấp trước tướng, bên trong không động tâm chính là thiền định, chứ không phải là ngồi xếp bằng nhìn vào vách. Bên trong phải trừ hết tham sân si mạng phiền não. Bên ngoài không bị danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần mê hoặc. Đây chính là thiền định. Nói định ở đây là tánh định, là lý định, cũng là trụ lăng nghiêm đại định nói trong Kinh Lăng Nghiêm. Nói cách khác chính là tâm thanh tịnh. Phần cuối Kinh Kim Cang, Thích Ca Mâu Ni Phật dặn dò tôn giả Tu Bồ Đề: Bồ Tát trụng thế nhất định phải tự hành hóa tha. Phải dùng thái độ thế nào để tự hành hóa tha? Thế Tôn dạy ngài: bất trụ ư tướng, như như bất động, nghĩa là không trụ chấp vào tướng, như như bất động. 8 chữ này chính là thiền định. Không trụ chấp ở tướng chính là ngoài không chấp tướng, như như bất động chính là trong không độc tâm. Nói cho đơn giản rõ ràng một chút thì một người tu hành nhất định không được để ngoại cảnh mê hoặc. Đây chính là không chấp tướng, không phải là rời khỏi cảnh giới bên ngoài. Rời khỏi rồi thì còn độ chúng sanh gì nữa? Phải độ chúng sanh, phải tiếp xúc với chúng sanh. Tuy là tiếp xúc nhưng tuyệt không chấp tướng, tuyệt không bị ảnh hưởng. Đây là thiền. Trong không động tâm. Không động tâm gì? Không động tâm tham sân si mạng, không động tâm thị phi nhân ngã, tuyệt không có phân biệt chấp trước. Đấy là định. Phật và Đại Bồ Tát luôn ở trong định. Đại định là không có xuất ra. Trụ Lăng Nghiêm đại định, mà trong Kinh Lăng Nghiêm nói: Na già thường tại định, vô hữu bất định thời. Nghĩa là Phật luôn ở trong định, không có lúc nào không định. Đi, đứng, ngồi, nằm đều ở trong định. Phật và chư Đại Bồ Tát đều luôn là như vậy. 8.3. Trong tất cả thiền định thì không có gì thù thắng bằng niệm Phật Tam Muội. Chỗ thù thắng nhất của niệm Phật Tam Muội chính là ai ai cũng có thể tu, ai ai cũng có thể đạt được. Không cần phải nhiều năm, nhiều tháng, một đời thì có thể thành tựu. Chúng ta nói một đời là quá dài. Căn cứ theo trong kinh nói, nhược nhất nhật, đáo nhược thất nhật, nghĩa là hoặc một ngày hoặc đến 7 ngày thì có thể đạt được nhất tâm bất loạn, nên được gọi là vua trong các loại tam muội thì thật là có đạo lý. Định là then chốt của tu hành. Mục đích học Phật của chúng ta là phải khai mở trí tuệ. Trí tuệ khai mở từ đâu? Từ trong định. Vì thế, trí tuệ không có cách gì cầu được, chỉ có đắc định. Định phát huy tác dụng thì chính là trí tuệ. Định tuệ là cùng một việc. Định là thể, tuệ là dụng. Có thể thì đương nhiên có dụng. Định trong Tịnh Tông chính là nhất tâm bất loạn, cũng gọi là niệm Phật Tam Muội. Tam Muội chính là thiền định. Chúng ta dùng phương pháp niệm Phật để tu định. Vì thế, cổ đức cực lực đề xướng trì giới niệm Phật. Giới luật hết sức quan trọng. Kinh Vô Lượng Thọ, từ phẩm thứ 32 đến phẩm thứ 37 đều là giảng giới luật. Chúng ta tu hành theo một quyển kinh này, không cần phải đi tìm thêm phiền phức. Cái mà người niệm Phật cầu là tâm thanh tịnh. Có thể tu tốt ngũ giới, thập thiện thì chắc chắn có sự trợ giúp trong việc cầu nhất tâm bất loạn, cầu niệm Phật Tam Muội của chúng ta. Định là gì? Tình cảm không phát huy tác dụng thì được định. Định không phải là ngày ngày ngồi xếp bằng, nhìn vào vách mấy tiếng đồng hồ, mà là đi, đứng, ngồi, nằm. 6 căn tiếp xúc cảnh giới 6 trần đều không khởi tâm, đều không động niệm. Đây là được định. Hoàn cảnh bên ngoài rõ ràng, cái nào cũng minh bạch thì là tuệ. Định và tuệ ngang nhau. Rõ ràng sáng tỏ là tuệ, không khởi tâm độc niệm là định. Phật pháp nhất định phải tu được từ trong định. Cái định này nói đơn giản nhất, dễ hiểu nhất, chính là nhất hướng chuyên niệm mà trong Tịnh Tông nói đến. Nhất hướng chuyên niệm thì chúng ta ai cũng đều có thể làm được. Nhất chính là nhất tâm, cũng chính là chuyên tâm. Chuyên tâm chính là nhất tâm. Hướng chính là một phương hướng, vậy là được rồi. Chuyên tâm theo một hướng, theo hướng A-di-đà Phật, thì tâm của chúng ta sẽ rất dễ được thanh tịnh. Thanh tịnh đến một mức độ nhất định thì không loạn, chính là được thiền định, chính là sự nhất tâm bất loạn mà nhà Phật nói đến. 8.4. Nếu chúng ta muốn cầu trí tuệ chân thật thì phải cầu từ trong định. Định chính là tâm thanh tịnh. Đối với tất cả pháp, không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm, chính là định. Định chính là tự tánh. Tâm định phát huy tác dụng là trí tuệ chân thật. Tứ thiền bát định của thế gian là giả, vì có thể mất đi. Định thứ 9 chính là định thật. Tứ thiền bát định là 8 giai đoạn, lại lên thêm một bậc là định thứ 9, là định của A-la-hán chứng đắc. A-la-hán đắc định thứ 9 thì chắc chắn không còn thối chuyển. Vì thế, cái định này mới là thiền định thật sự. Định cao nhất của thế gian là tứ thiền bát định. Tính định thứ 8 là sanh về cõi trời, phi tưởng phi phi tưởng. Định lực này có thể duy trì đến thời gian dài, 8 vạn đại kiếp. Nếu so với thời gian không gian vô lượng, thì 8 vạn đại kiếp ở thế gian rất là ngắn ngủi. Đến 8 vạn đại kiếp rồi, định không duy trì nổi nữa, lại phải đọa lạc xuống. Định thứ 9 thì siêu vượt tam giới, chứng quả A-la-hán. Quả A-la-hán thì không còn thoái chuyển lại tam giới. 8.5. Bạn tu thiền giỏi cỡ nào, bạn cũng không đến nỗi trời sơ thiền. Vì trời sơ thiền không có dục niệm. Thật đã chế phục được dục niệm rồi, bạn vẫn không chế phục nổi dục niệm. Bạn còn ở dục giới, còn chưa đạt đến sắc giới. Đây mới biết là thật khó, thật không dễ dàng. Vì thế không chịu niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thật là ngu si, ngạo mạn. Hiểu rõ chân tướng sự thật mới biết ngoài một môn này ra, không có con đường thứ hai có thể siêu vượt lục đạo luân hồi. Vì con đường này là đới nghiệp vãng sanh, vọng tưởng không đoạn cũng được, cũng đi được. Tu thiền là một việc không dễ chút nào. 8.6. Mã Minh Bồ Tát trong Khởi Tín Luận nói với chúng ta rất rõ ràng, dạy chúng ta thái độ học tập. Một là ly ngôn thuyết tướng, nghĩa là lìa tướng ngôn thuyết, không được chấp trước vào ngôn ngữ của Phật nói Pháp. Hai là ly danh tự tướng, nghĩa là lìa tướng danh tự. Trong Kinh Phật có rất nhiều danh từ thuật ngữ chuyên môn, không được chấp trước vào điểm này. Ba là ly tâm duyên tướng, nghĩa là lìa tướng tâm duyên, không được suy nghĩ ý nghĩa của nó. Như vậy nghe kinh là đang tu định. Định có thể sanh ra trí tuệ. Vì vậy vừa nghe liền khai ngộ,